làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống của môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước chúng ta đã nói về nội dung cầu nguyện ảnh hưởng đến sứ vụ chứng đạo và truyền giáo. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Đứng nắm giữ tương lai qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chẳng trái tim đổi thay nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên. Ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Chân dường như bước nơi thiên thành, trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn, không còn tiếng đau buồn. Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thâm thiết dân tràn. sẽ nghèo đói, sẽ luôn no lành. Như chim kia Chúa đêm ngày dẫn dìu, tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao. Đường tôi đi dù gặp lắm nguy nan, trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường. Đời tôi luôn sống trong an lành.
Những kỳ trước, chúng ta đã nói đến những khía cạnh đầu tiên của sự cầu nguyện, là thổ lộ hết, không giấu giếm hay bỏ qua mà thưa với Chúa mọi sự, mọi suy nghĩ, mọi ưu tư, mọi mong ước của chúng ta trong cuộc sống theo Chúa, thờ phượng và phục vụ Chúa. Chúng ta cũng nói đến căn bản của sự cầu nguyện, là cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là không đứng riêng mình, nhưng đứng vào chỗ Chúa, nương dựa vào sự công chính Chúa ban qua huyết chuộc tội Ngài đã đổ ra. Chúng ta cũng đã nói đến cầu nguyện trong đức tin và trong tinh thần ca ngợi Chúa. Kinh Thánh nhấn mạnh đến yếu tố đức tin trong lời cầu nguyện được nhậm. Gia-cơ chương 1 câu 6 đến câu 8 ghi: "Phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa, ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định." Trong khi đó, lòng cảm tạ Chúa là một thể hiện của đức tin, luôn luôn làm Chúa vui lòng. Chúa không bao giờ từ chối lời cảm tạ chân thành trong đức tin. Tinh thần cảm tạ và ca ngợi Chúa gắn liền với nhau và là một thái độ củng cố đức tin thêm mạnh mẽ. Mỗi khi tín nhân cảm tạ Chúa, thì đó là lúc các cửa thiên đàng mở ra đón nhận của lễ tạ ơn con dân Chúa dâng lên trước ngôi trời. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến một yếu tố khác trong sự cầu nguyện là bền lòng hay kiên trì. Bền chí hay bền lòng trong sự cầu nguyện là dù có nhiều trở ngại, vẫn quyết tâm tiếp tục cầu xin, tiếp tục gõ cửa cho đến khi được đáp lời. Đây là điều chính Chúa đã dạy trong Luca chương 11 câu 5 đến câu 9, qua thí dụ về một người đêm khuya sang gõ cửa nhà bạn mượn bánh đãi khách đường xa. Luca chương 11 câu 5 đến câu 9 kỹ thuật như sau. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng, bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Người kia ở trong nhà trả lời rằng, đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dẫu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Đó là Luca chương 11, câu 5 đến câu 9. Lời Chúa kết thúc câu chuyện minh họa khẳng định rằng, vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Bảo đảm kết quả cho nguyên tắc kiên trì cầu nguyện, khi biết chắc điều cầu xin của mình hoàn toàn phù hợp với giáo huấn và tấm lòng của Chúa. Người này bằng lòng chấp nhận mọi khó khăn có thể ảnh hưởng đến tư cách, danh tiếng và cả tình cảm, nhưng tất cả chỉ vì nhu cầu của người khách đến nhà. Người này kiên trì cầu xin, coi nhu cầu của bạn quan trọng hơn cả tiện ích, thậm chí danh tiếng cá nhân. Với dụ ngôn quan án không công bình trong Luca chương 18 câu 1 đến câu 8, Chúa cũng nhấn mạnh đến thái độ kiên trì bền lòng trong đời sống cầu nguyện sẽ đem lại kết quả, dù rằng trở ngại rất lớn trong câu chuyện lại là một quan án vô tín, không tin thờ Đức Chúa Trời. Luca chương 18 câu 1 đến câu 8 ghi như sau. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn chớ hề mỏi mệt. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng, xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng, dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này quấy rầy ta, ta sẽ xét công bình cho nó, để nó không tới luôn, làm nhức đầu ta. Đoạn Chúa phán thêm rằng, các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời lại chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi con người đến, sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Đó là Phúc âm Luca chương 18 câu 1 đến câu 8. Phần kết lời dạy này khá đột ngột khi Chúa Giêsu đặt câu hỏi, song khi con người đến, sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Hiển nhiên Chúa muốn liên kết lòng kiên trì cầu nguyện với đức tin. Kiên trì cầu nguyện không phải là thái độ van nài dai dẳng cho kỳ được, nhưng là thái độ kiên trì của đức tin, vì tin có nghĩa là biết, biết Đức Chúa Trời và biết chắc Ngài sẽ đáp ứng dựa trên mối liên hệ Ngài là Cha toàn năng đầy lòng thương xót và chúng ta là con đã được Ngài tạo dựng và cứu chuộc. Thái độ kiên trì cầu nguyện là thể hiện của đức tin chín chắn. Không kiên trì cầu xin là buông lỏng nắm tay của đức tin, bày tỏ thái độ mệt mỏi, chán nản, thậm chí thất vọng, mà Thánh Gia-cơ cảnh báo rằng thái độ đó khiến cho người cầu nguyện không thể nhận lãnh bất cứ điều gì từ Chúa. Ông viết trong thư Gia-cơ chương 1 câu 6 đến câu 8, nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Đó là Gia-cơ chương 1 câu 6 đến câu 8. George Mueller là nhà truyền giáo sống vào đầu thế kỷ 19, cũng là người tổ chức và điều hành cô nhi viện Ashley Down ở Bristol, Anh Quốc. Suốt đời, ông đã chăm sóc cho hơn 10.000 trẻ mồ côi, đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục văn hóa cho các cháu. Đó là hoạt động bên ngoài. Bên trong, George Mueller là một con người cầu nguyện. Ông cầu nguyện rất kiên trì. Hàng ngày, trong suốt hơn 50 năm, ông cầu nguyện cho bạn bè nhận được ơn cứu rỗi. Ông có một danh sách và cứ mỗi lần có người tin Chúa, ông lại gạch bỏ tên đó ra. Cho đến khi ông qua đời, danh sách bạn bè ông vẫn còn 2 người. Nhưng một người tin Chúa sau khi dự tang lễ của ông, còn người cuối cùng tin Chúa một thời gian ngắn sau đó. Nếu Đức Chúa Trời hứa điều gì và chúng ta biết đó là ý muốn Ngài, chúng ta cứ nên tiếp tục kiên trì cầu nguyện, ca ngợi và cảm tạ Chúa là đấng đáp lời cầu nguyện. Chúng ta biết Chúa là đấng phục hưng hội thánh và cứu tội nhân, cho nên chúng ta cứ tiếp tục kiên trì cầu nguyện cho bạn bè chưa biết Chúa. Đừng nản chí nếu họ chưa tin Chúa ngay. Sứ đồ Phaolô viết trong Côlôse chương 4 câu 2, phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Ai cũng có nhiều bạn bè chưa tin Chúa, chưa biết Chúa. Nếu chúng ta không cầu nguyện cho họ, thì ai sẽ là người chỉnh dâng họ lên trước ngôi thi ân của Chúa? Tín nhân được mang danh hiệu và được đặc ân là thầy tế lễ hoàng gia. Nếu chúng ta không cầu thay cho họ, chúng ta không làm tròn chức năng được Chúa giao phó. Trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 16 đến câu 18, sứ đồ Phao-lô khuyên, hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với anh em là như vậy. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 16 đến câu 18. Qua lời khuyên này, sứ đồ Phao-lô nói đến cầu nguyện không thôi, có nghĩa là tâm trí chúng ta thường xuyên nối kết với Chúa, thường xuyên nghĩ đến điều chúng ta cầu nguyện với mong ước tha thiết xin Chúa đáp ứng. Chúng ta không nhất thiết phải suốt ngày quỳ gối cầu nguyện, nhưng cần luôn nhớ đến Chúa và xin Chúa can thiệp vào mọi nhu cầu trước mắt. Cầu nguyện thường xuyên mang ý nghĩa thường xuyên trao dâng tâm trí và tấm lòng lên cho Chúa để được nối kết trong mối tương giao không dứt của đức tin và lòng tôn kính mến yêu Chúa. Trong tinh thần hướng về Chúa như thế, lòng cảm tạ Chúa là thể hiện cụ thể nhất của đức tin. Hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta có biết bao nhiêu điều xảy ra, bao nhiêu quyết định phải làm, bao nhiêu tình huống phải nhờ cậy Chúa. Nếu chúng ta thường xuyên nhớ đến Chúa, trao phó cho Chúa và nhất là cảm tạ Chúa về mọi sự, thì ý nghĩa cầu nguyện không thôi sẽ hiển hiện rõ ràng. Bây giờ chúng ta nói đến việc cầu nguyện một mình và cầu nguyện với người khác. Chúa Giê-xu dành nhiều thời giờ cầu nguyện riêng với Cha là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng cầu nguyện ở nơi công cộng và cầu nguyện với môn đệ. Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện với nhau và cầu nguyện trong tinh thần hiệp một, nghĩa là đồng tâm nhất trí khẩn nguyện cho một mục tiêu, một kế hoạch, một sứ vụ hay một người nào đó. Tín hữu hội thánh ban đầu đã khởi sự thói quen cùng đến đền thờ cầu nguyện theo Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 41 đến chương 3, câu 1. Hiệp nguyện đem lại sức mạnh rất lớn. Phúc âm Ma-thiêu chương 18, câu 19-20 ghi như sau. Quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Đó là Phúc âm Ma-thiêu chương 18, câu 19, câu 20. Sau khi Phi-e-rơ và Răng bị bắt vì chữa cho người què ngồi ở cửa đẹp đền thờ lành mạnh, họ bị nhà cầm quyền Do Thái bắt bỏ tù. Khi được tha ra, hai sứ đồ đến với các anh em trong hội thánh họp lại để cầu nguyện. Sự hiệp nguyện đem lại tác dụng lớn lao, sử gia Luca ghi lại kết quả phi thường của buổi hiệp nguyện đó. Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Tinh thần hiệp nguyện cao độ đã đưa đến kết quả thật kỳ diệu, thúc đẩy tối đa mục vụ truyền giáo trong hội thánh Jerusalem trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Yếu tố quan trọng cuối cùng là chúng ta cần có sự trợ giúp của Đức Thánh Linh khi cầu nguyện. Sứ đồ Phaolô trong thư Roma chương 8 câu 26-27 công bố khía cạnh mầu nhiệm kỳ diệu này. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta vì chúng ta không biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đứng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Đó là Roma chương 8, câu 26-27. Cầu nguyện là đặc ân con dân Chúa được đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời cầu nguyện cũng là một sứ vụ đòi hỏi phải dốc đổ nhiều tâm lực như trong cuộc chiến tâm linh. Chúng ta không chỉ cầu thay cho những sự việc chúng ta tâm đắc và phù hợp với ý muốn Chúa, nhưng cũng phải cầu thay cho những người và những sự việc chúng ta không muốn, nhưng biết đó là điều chúng ta phải kiên trì cầu thay để ý Chúa được thực hiện. Kiên trì cầu thay cho những điều theo ý Chúa nhưng trái ý riêng là một cuộc chiến thực sự chúng ta cần phải được Đức Thánh Linh thêm sức. Ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng và nhờ cậy Ngài trong mọi suy nghĩ, trong mọi toan tính, trong mọi dự định và trong mọi quyết định sẽ giúp chúng ta dần hồi quen biết Ngài thân thiết và giữ mình ở dưới sự hướng dẫn và điều động của Ngài. Thí dụ như Đức Thánh Linh có thể nhắc cho chúng ta nhớ về một người bạn chưa tin Chúa và thôi thúc chúng ta cầu nguyện cho người đó. Hay có khi chúng ta thức giấc ban đêm, chợt nghĩ đến một người và thấy mình cần cầu thay cho một nhu cầu cấp bách nào đó của họ mà chính chúng ta cũng chưa biết rõ. Nhưng vì được thôi thúc, chúng ta cứ cầu thay. Có trường hợp họ đang đứng trước một quyết định nan giải cần có lời khuyên. Đó có thể là những trường hợp cơ đốc nhân cần bén nhạy và tinh tế đối với tác động của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời cần chúng ta cộng tác với Ngài trong sứ vụ giao giảng tin lành, mà điều đầu tiên là cầu nguyện cho các đối tượng nhắm tới. Xin Đức Thánh Linh trói buộc quyền lực của sự tối tăm, xin Đức Thánh Linh chặt đứt xiềng xích ma quỷ để đối tượng được tự do đáp ứng với tin lành. Chúng ta cũng cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí thân hữu để họ có thể hiểu những chân lý kinh thánh vẫn thường bị ma quỷ che mờ. Thí dụ như rất ít thân hữu hiểu đầy đủ chân lý kinh thánh về tội lỗi. Nhiều người cho rằng tội lỗi phải là những tội hình sự cướp của giết người hay những tội về luân lý như tà dâm ngoại tình, mà không biết rằng nghĩa căn bản của kinh thánh quy định tội nhân là người sống không đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Tội lớn nhất không phải là những tội về phương diện đạo đức thiếu sót bổn phận đối với con người, nhưng là tội không tôn thờ Đức Chúa Trời và thiếu sót bổn phận với Ngài. Tội trọng đối với Đức Chúa Trời là tội thờ hình tượng, thờ tà thần, thờ vật thọ tạo mà quay lưng lại với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Tội trọng là không biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, không tạ ơn Ngài về mọi ơn lành Ngài ban cho muôn loài vạn vật để có thể sinh tồn. Những chân lý về bản thể Đức Chúa Trời, về ân sủng và về chương trình cứu rỗi của Ngài trong Kinh Thánh, nếu không được Đức Thánh Linh khai sáng, thì không ai có thể hiểu để tin nhận. Chứng nhân cần cầu xin Đức Thánh Linh tác động trong trí, trong lòng người nghe, và qua sự cầu thay của chúng ta, Ngài sẽ đáp ứng. Sứ đồ Giăng đã ghi lại lời dạy của Chúa Giê-xu về vai trò của Đức Thánh Linh bảo rằng, khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Đó là Phúc Âm Giăng chương 16 câu 8. Làm cho tội nhân thức tỉnh, ý thức tội lỗi của mình để ăn năn tội quay lại tôn thờ Chúa là công tác của Đức Thánh Linh, nhưng Ngài chỉ hành động khi có người cầu nguyện. Kinh nghiệm được cộng tác với Đức Thánh Linh trong sứ vụ cầu nguyện là một kinh nghiệm kỳ diệu giúp tín nhân tiếp tục trung tín kiên trì trong sự cầu thay. Đức Thánh Linh biết tất cả mọi nhu cầu của chúng ta cũng như nhu cầu của những người chúng ta cầu thay. Ngài cũng biết mọi hoàn cảnh thuận lợi hay trở ngại cho việc rao giảng tin lành mà chúng ta không biết. Vì thế, chúng ta cần Ngài giúp đỡ. Đó cũng là lý do vì sao Đức Thánh Linh bằng lòng ngự trị trong chúng ta và cầu thay qua chúng ta với tất cả nhiệt thành, tha thiết và hỗ trợ chúng ta trong đức tin, trong sự kiên trì mà để một mình thì chúng ta không thể có được. Nếu chúng ta quen biết Đức Thánh Linh, thường xuyên nhờ cậy Ngài, trao phó chính mình chúng ta cho Ngài và tuyệt đối tùng phục Ngài, thì Ngài sẽ cầu nguyện qua chúng ta, làm thành mọi ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe lại Roma chương 8 câu 26-27, Sứ đồ Phaolô nói về chức vụ cầu thay của Đức Thánh Linh. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta vì chúng ta không biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đứng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Đó là Roma chương 8 câu 26-27. Đây là kinh nghiệm mỗi chứng nhân có thể có và cần có thường xuyên để mọi lời cầu nguyện của chúng ta thực sự là những lời tha thiết từ Đức Thánh Linh dâng lên cho Đức Chúa Trời vì cớ linh hồn của những con người hư vong đang cần được giải phóng khỏi gông xiềng của ma quỷ.
Cầu xin Thiên Chúa chi ai phụ kinh lòng bằng tình yêu thương không đổi rời, Ngài lao hết nước mắt qua lấp mạnh hồn tan vỡ, nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Cha sẽ đến vô về
niềm an vui dâng lên ngất lòng. Người dành cha yêu thương dâng cha cuộc đời tan vỡ. Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày đầy đau thương cô liêu chán trường. Nhận lấy sức sống mời cha ban trong danh Giê-xu. Giê-xu, Chúa Giê-xu, cuộc sống con dâng
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.